nó báo nó rằng con ếch á nó xấu á vì cái miệng của nó, tức là nó kêu gì mà người ta biết chỗ người ta giết nó. Cái đấy con ếch nó nằm trong hang thì người ta không biết chỗ nào ta câu, nhưng mà tại nó cứ quệt, thành ra người ta quệt nó cho nên không, nếu không quệt thì ai biết ở đâu người ta quệt. Nhưng mà Phật tử biết ra mùa mưa sắp tới này, chứ sư người ta đi câu ha, là rõ ràng là người ta nghe tiếng con ếch nó kêu chỗ nào, ếch chỗ nào thì người ta mới câu. Chứ còn nếu mà không kêu làm sao ta biết chỗ có ếch, cho nên con ếch nó chết vì cái miệng. Rồi cái người ta mới nói là tại sao con thỏ nó đẹp, nó đẹp nhờ nó có hai cái lỗ tai dài, hai lỗ tai dài, cho nên con thỏ đẹp nhất là cái lỗ tai. Nếu mà con thỏ lỗ tai cục như con mèo á thì con thỏ hết đẹp đi. Thành ra con thỏ có lỗ tai nhờ vậy nó đẹp. Nhưng mà người ta kết luận lại á, tức là ít nói mà nghe nhiều là quý. Tức là mình sống cuộc đời mình làm thế nào mà cái miệng mình giảm bớt lại đi, và lỗ tai mình ráng lắng nghe mà mình tư duy đó, đó là điều quý cho người Phật tử. Mình nghe cái gì cũng được hết trơn á, nhưng mà làm ơn đừng nói lại. Hoặc nói lại là khi nào cần mình nói lại chính xác thì nói, thì đó là mình mới tránh được cái lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là nói hai bên đó. Thì bây giờ ba cái không, nói dối không, thì nó có nghĩa là ác khẩu, rồi nữa là ỷ lữ, rồi lưỡng thiệt, và đồng thời cái lời nói theo dệt nói nãy đó, thì đó là cái khẩu. Và quả từng khẩu thức cho Phật tử biết đó, là cái khẩu nó rất là quan trọng, nguy hiểm. Hay là cái người Phật tử mà mình tu là mình ở chung với nhau, mình biết đó, lời nói qua lời nói lại nó dễ chinh chạm nhau, thành ra tốt hết là mình ít nói, hãy nói vậy đó. Và nói là nói lời nào cần thiết. Cho nên có lần từ đó Phật tử nghe đó, Đức Phật thuyết pháp 49 năm mà khi mà ngài nhậm chức đoàn, ngài phủ định lời nói của ngài, tức là ta nói 49 năm nhưng mà ta không có nói lời nào hết, để cho mình đừng có chấp mắt vào cái ngôn ngữ để mà mình không có bị vạ lạc nữa. Nếu mình chấp mắt ngôn ngữ là ngay đó mình cũng thấy được đạo. Nhưng mà theo sư suy tư và ngôn ngữ của sư thì sư suy tư khác. Tức là Đức Phật 49 năm, thuyết pháp 49 năm nhưng mà không nói lời nào, là có lẽ để nhắn cho Phật tử và chúng ta biết rằng trong 49 năm thuyết pháp Đức Phật, tức là nói toàn là chân lý, không nói lời vu vơ tận bạ. Còn mình đó là mình sống tới có thể là cả 100 năm, nhưng mà mình nói tầm bậy nhiều hơn mình nói. Thành ra do đó người Phật tử tốt hết là ít nói, nhưng mà khi cần á là nói những lời mà không. Vậy khi đó Phật tử thấy rằng cái lời, cái giới vọng ngữ á nó cần thiết cho mình, đó là cái tính của mình á. Thì qua cái lời ý ngữ đó, thì kế tiếp á là cái phần nói về tham dục. Tham dục tức là cái lòng dục của mình á, thì Phật tử biết rằng cái này thì nó đa dạng lắm, nói một lần nó không hết được. Và hôm đó tôi giảng cho Phật tử nghe lời, tức là nó thuộc về cái tâm thức của mình. Mà bởi vì mình á là chính mình á là do cái lòng dục mình á, bởi vậy cho nên do đó mình phải biết thiết kế của nó. Tức là mình họ bắt con trai là mình phải biết thiết kế nó, mình cắt bớt cái lòng dục đó, tức là mình cắt bớt cái nhân sinh tử của mình. Vì cái nhân sinh tử của mình là do tham dục là chính cái gì đó. Bây giờ hãy mình cắt cái nhân sinh tử á, tức là mình cắt cái tham dục đó. Cho nên ông thọ bá quan trai mà lần trước khi nói Phật tử nghe, tức là phải bỏ bớt nữa là bông tai tiếng rồi, hoặc là mặc đồ cho nó, có nghĩa là đơn giản bất đi là vậy đó. Bởi vì nếu mà mình còn nghĩa là sửa sạn chút, chứ nếu mà Phật tử sáng mà thấy mà trước khi đâu có tới trước kiến nắm gì nó quẹt cái đó là gì, cái đó là tham dục đó, quan trọng lắm. Hoặc là cãi, mà nếu mà đàn ông thì nó cãi bãi ba gì đó, còn phụ nữ thì ráng sửa tới sửa lui hoài á, quay qua quay lại cái lưng nữa, cái đó là nhân sinh tham dục. Nó đơn giản vậy thôi chứ không phải lấy đâu. Dù mà áo mà loại nào mà may sao mà cho nó có eo này kia đó là tham dục đó. Chứ đâu có gì đâu lạ đâu. Mình nghe mình tưởng tham dục nó xa, nhưng mà nó kế bên mình đó. Tức là khi nào mình ái mình đó, tức là mình thấy mình có cái gì hơn người khác, hoặc là mình làm vậy cho nó có duyên dễ hơn đó, thì cái đó là nhân tham dục. Cho nên do đó cái bài chữ tham dục đây là mình tự mình biết thôi. Chứ sư nói nhiều nó cũng không có lợi, mà Phật tử tự biết nhiều hơn sư. Đó, chắc chắn là vậy thôi. Nhưng mà chúng ta học á là không thể nói rằng chúng ta có thể bỏ liền, nhưng mà mình từ từ thôi. Cái điều kiện vậy từ từ rồi mình phải cắt, nhưng mà mình nhất định là phải cắt được. Đó. Cắt được chứ không phải cắt được, nhưng mà cắt từ từ. Và cái thứ hai, kế tham dục đó là sân hận. Sân hận là cái này Phật tử biết rồi, nó thô hơn. Tức là khi nào mà mình khởi lên cái nóng nảy này kia đó, với lại người ta tưởng là sân hận là phải cự lộn, phải là nghĩa là mất rồi hung dữ nổi lên, nhưng mà thì ra cái đó là thô tướng thôi. Phật tử nói là cái người nào mà hay hờn mát hay lại để trong lòng cái tâm mà không có vui người khác, cái đó là sân hận, mà cái đó nó còn nguy hiểm hơn cái kia, chứ không phải là thường đâu. Phật tử thấy lửa mà người ta nấu cơm là cái ầm ầm không sao đó. Nhưng mà cái than hăng mà cái ỉ mà tôn như cái to rồi mà 2-3 năm mà dở ra cũng còn nóng ha, cái đó mới là nguy hiểm. Cho nên chữ sân hận ở đây là Phật tử tưởng là nhiều khi sư nóng nảy, sư quá tháo rồi thôi, giống như lửa mà cháy bùng lên rồi thôi. Nhưng mà cháy bùng lên rồi thôi á là nó chỉ có giá trị đốt trong thời gian nhất định, nhưng mà cái lửa cháy ngầm á là một đốt lửa than nó có thể đốt thiêu nhiều hơn khác đó. Mà thường thường á mình hay cái gì á trong lòng mình nóng nảy á, mình không giận đâu mà thấy mặt mình vui vẻ này kia rồi coi không có gì, nhưng mà mình thù hận để trong lòng lâu ngày, Phật tử biết cái đó nó đốt tiêu cái chủng tử, tức là nó đốt tiêu cái phước đức của mình. Cho nên bỏ việc bỏ sân hận, Phật tử nhớ là việc bỏ cái lòng giận hờn là chính đấy, chứ không phải là sân si đâu. Sân si mà nổi ra ngoài thì mình dễ phát hiện lắm. Cho nên lỡ mình nói nóng ngay một tí đó, là mình có thể hối hận ngay. Nhưng mà cái vụ mà buồn buồn lâu ngày là cái đó mình không biết. Ai mà nói nghịch lời mình biết là cái mình buồn trong lòng lâu ngày mình không biết. Nhưng mà cái buồn đây tức là gì? Là ông tổ của sân hận đó, tức là mẹ đẻ của cái hiện ra bên ngoài. Cái hiện nơi mà bây giờ nó dồn trên trong, nó ép quá rồi, nó mới dồn, nó tức quá rồi, chửi một hơi thôi. Nhưng mà giống như là mã ác vậy thôi, chửi dịch, chửi hết rồi thôi. Nhưng mà thiệt ra cái mà bên trong này mà không nói ra, nhưng mà vẫn hậm hực bên trong và để tâm thù hận, là chủng tử này sẽ đi vào thai xuất sát. Cái giống con này nè, nó sẽ được đi đem trong một chỗ khác mà kiếp sau mình lãnh lại cái quả đó. Cho nên cái người nào mà sân giận Phật tử biết kiếp sau nó sao, kiếp sau mình sao đúng không? Người nào sân giận nhiều kiếp sau xấu xí vậy thôi chứ gì thế. Cho nên hình thù xấu xí, mặt mày xấu xí, sần thùi thế này kia đủ thứ đâu, mà sư tin là không ai muốn xấu hết. Thành ra do đó mình muốn hơn, tức là cái khi nào mà cái tâm mình mà nó tốt, nó quan hỷ là cái mặt mình nó hiện tướng là vui ngay. Cho nên do cái hiện tướng vui đó, cái nhân vui á thì đời nay vui, hiện tại vui thì đời sau phải vui. Mà người nào mà cái tâm mà hiện tại trong lòng mà nó chôn nhốt cái chủng tử mà không vui đó ha, thì đời nay không vui á thì đời sau sẽ không vui. Mà cứ mà tự thấy mấy người mà nhân nó nhó, họ khó tánh ha, là coi như là kiếp này sao kiếp sau phải coi chừng. Nhân sinh tử là vậy thôi, không gì cả. Thì ở đây thì khi mà nói tới đây á, là xin mới nhắc cho Phật tử biết là cái chỗ mà sân hận này đó, là người ta vừa thường bị mắc phải trong khi giao tiếp, và đồng thời người Phật tử nữ hay bị mắc phải do cái lòng giận hờn, hoặc là gọi là hờn mát, là dễ bị lắm. Có nhiều người nữ là không có thể hiện tướng sân si, giống như là vũ phu. Vũ phu đàn ông nhưng mà chẳng lẽ nó vũ nữ đâu, thấy không? Thấy đàn bà sân giận nó làm gì vậy? Cái người nó chắc vũ nữ đâu phải. Nhưng mà người đàn bà sân giận á, nhiều khi họ không nổi nóng lên như bên ngoài mà mắng chửi như là bên đồng á, nó hậm hực bên trong nhiều, thì cái đó nó khó trừ hơn cái người đàn ông. Cho nên ngày xưa nó nói người quân tử á, là khi nổi nóng là đỏ mặt, nhưng mà hết nổi nóng á, thì mặt lại trắng như thường. Thì người ta nói người quân tử là gì? Thật nổi lên là dũng khí, nhưng mà thật mất đi á, tức là hào khí, tức là hơi lạnh. Còn người phụ nữ nhìn ra không thấy, thấy lúc nào cũng tét cũng toa, thành ra khó biết. Nhưng mà bên trong á, cái đó nó hại nhiều hơn. Cho nên Phật tử đọc truyện Tàu á, thấy á, hại mà mương trước nhiều á là phụ nữ nhiều hơn. Tính toán mà hại mà không thấy bên ngoài á là phụ nữ nhiều hơn người đàn ông. Đàn ông mà tính là một là qua đánh liền, hoặc là hai là cướp phá liền, hoặc là giết liền. Nhưng mà nằm mà tính mưu mô này kia rồi phân chia sẻ 2-3 giai đoạn, bằng một cảnh một, bằng hai cảnh hai này kia không, thì cái đó phụ nữ hay hơn. Do đó cái chữ sân hận ở đây á, là sẽ khẳng định cho Phật tử biết á, là người Phật tử nữ không thể hiện nhiều, nhưng mà cái chất cháy ngầm bên trong á, thì gọi là lửa mà lửa than á, là nó sẽ đốt thiêu nhiều hơn. Thành ra cố gắng á, là ngăn chặn từ đầu, đừng cho nó có lửa than, tức là đừng có hờn ai hết. Vậy thôi, dễ chứ ngồi không, đâu có khó gì. Nhưng mà mình tập sao mà mình mát mẻ hoài đó, thì tự nhiên cái lửa trong than này tự nó nguội đi, nó không có bốc lên nhưng mà tự nó nguội đi. Bởi vậy có một lần á, tôi đọc cái chuyện thiền mà tôi nhớ Phật tử nghe, có kể cho Phật tử nghe cái chuyện mà Phật tử vừa đọc trong góp nhặt đó, cái chuyện Thế À đó. Thế À cái thằng sư Kakuin đó, đó. Ổng là một cái người tu chân chánh vậy đó, giới đức rất là nhiều. Nhưng rồi cái đùng một cái nữa là có cô gái hàng xóm mà cổ biết sao nó mà có bầu có bị gì đó. Rồi hỏi chỗ là ai, chỗ mấy đó là Kakuin, tức là tên của thiền sư. Cái cha mẹ sân giận này kia tới nữa là mắng chửi ổng này kia nữa là nó là thể hiện thô tướng ra thậm tệ. Nhưng mà thiền sư vẫn giữ một cái thái độ rất là bình tĩnh. Rồi chửi ổng không này kia, nó là ông mà tu hành đạo đức gì nữa là
ông làm sao mà con tôi phải bầu bì này kia rồi cái đi về cái thời gian sao cô gái sinh ra rồi người cha mẹ đem tới giao đứa con thì khi mà chửi ổng thì ổng chỉ nói là thế à thôi. Rồi khi giao đứa con cho ổng thì Phật tử biết rằng ổng nhận đứa con á, ổng cũng chỉ nói thế à xong rồi ổng nhận đứa con, ổng đi sinh sữa này kia, ổng nuôi đứa bé đó. Rồi một năm sau khi mà cái cô gái đó không còn sức nào mà chịu nổi nữa, mới nói thiệt ra là cha của đứa bé là cái người bán cá ở ngoài chợ đó. Thì bây giờ cha mẹ nó là cái người Phật tử, cho nên nghe vậy mới hối hận chạy tới khóc lóc năn nỉ sám hối vị thiền sư Lạ Nguyên và đồng thời xin đứa bé về. Thì ổng trả đứa bé lại, ổng chỉ trả lời là thế à. Tức là ba giai đoạn thiền sư vẫn giữ một thái độ, mà từ đó mình mới thấy rằng cái mà thẩm mỹ đó, cái đẹp đó, và đồng thời cái cao thượng của Phật giáo đó, là nó giống như là Triệu Âm Thị Kính đó, là dù rằng có quan đi nữa đó, người đó vẫn không chống cả, và dù rằng cái quan đó nó còn thể hiện cái tình cảm, tức là từ bi cũng nữa. Mình không phải con của mình, nhưng mà người ta giao cho mình thì mình cũng nuôi. Đó, cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái đẹp nhất của Phật giáo, tức là cái thẩm mỹ Phật giáo. Cho nên Phật tử thấy cái câu chuyện của ông Thị Kính là nó mang cách cách thái khô rồi đó. Có nghĩa là sao? Nó là Thị Kính á, là nữ, không nữ chứ đâu phải là nam đâu. Nhưng mà tại vì thị màu mà nó là thương yêu mà không được, rồi nó đến chừng cuối cùng mà làm bậy rồi đổ thừa cái Thị Kính á, rồi bỏ con Thị Kính á. Nhưng mà quan trọng là dù không phải con của mình mà Thị Kính vẫn nuôi. Đó nói lên cái chất liệu cái từ bi, có nghĩa là chẳng những không sân hận mà còn thương yêu nữa. Thì đó, tức là người Phật tử muốn diệt được cái lòng mình nóng nảy mà sẽ nói, tức là cái tâm mà tham lam giận hờn mình bên trong á, thì ngoại trừ không phải diệt bên ngoài không, mà người Phật tử sẽ thể hiện cái lòng thương yêu nữa, tức là lấy cái nước đó để rưới cái mà sẵn sàng cháy trong lòng của mình. Nếu mà mình không thể hiện được á thì coi như mình cũng chưa đạt được cái kết quả cao. Quan trọng là vậy đó. Tức là Phật tử nói rằng con đâu có nóng nảy gì đâu, con khi thấy người ta nói gì con cũng yên lặng con đi, nhưng mà cái yên lặng của mình á vẫn chưa được, phải thể hiện tình thương. Tức là người ta nói mà mình biết người ta nói quấy, mình phải thương người ta nữa thì nó mới có khả năng dập tắt cái mà ngầm ở bên trong. Có nghĩa là phải tích cực chứ còn không tiêu cực. À nói thôi tôi bỏ tôi đi, à nói tôi không nghe, chị muốn nói thì chị nói tôi không nghe, tôi hơi buồn buồn chút thôi nhưng mà tôi không nghe, vậy thôi. Nhưng mà đối với Phật giáo thì nó chưa phải là tích cực. Tích cực có nghĩa là người ta nói mình không nghe, nhưng mà mình phải tìm cách nữa là để làm cho người ta hiểu mình, và tìm cách thương yêu người ta, rải cái lòng ra để cho nó dập luôn cả cái quán hận trong lòng của mình nữa, thì đó mới gọi là hết thân nhận đó. Phật tử thấy cái chỗ đó là cái chiều sâu của Phật giáo. Thành ra cái câu chuyện của ông Thượng Kính đó nhắc nhở là Phật tử thấy là ai cũng biết chuyện đó thôi, nhưng mà cái tôi gọi là cái thẩm mỹ á, mà đồng thời cái tính nhân bản của Phật giáo nó nằm ngay trong chỗ đó. Tức là cái chỗ mà ông thầy cũng đi nữa, ông đi hồi đó thì ghi rằng con là không phải là con lấy người ta, con có con bị đòn thầy sinh rồi, nhưng bây giờ không phải tại sao con nuôi con, không phải con của mình mất nói gì mình nuôi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là thầy chính nói một câu mà Phật tử nhớ là thầy dạy con là dẫu cây chính bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Tức là giờ mình cứ tu cách mấy nữa, mình thay bao nhiêu ngôi chùa đi nữa thì mình cũng không bằng làm phước mình cứu cho một người. Tức là chẳng những mình không sân hận thù hận thì người ta cáo quan cho mình là đàn bà con gái mà người ta nói mình là con trai, đúng không? Rồi người ta chữa quan người ta cũng đổ cho mình, và đằng này cái thị kính đó thể hiện những cái đức nhẫn nhục, một cái đức từ bi, và phá tan cái lòng sân hận bằng cách là nuôi đứa trẻ đó mà đi xin sửa người ta đó. Nhờ vậy mới thành con anh, còn mình không biết thành gì, nhưng mà lâu quá là gì, người ta nói quan mà mình chưa quan là mình đã tự rồi. Và thật sự có quan là mình tự là nhiều khi không quan là mình cũng tự hết. Rồi nếu mà mình không tự được bên ngoài thì mình cũng để cái tâm nữa là sân hận, tức là mình quán cách đời này và đời khác. Thì khi mình quán cách đời này đời khác á thì mình tự biết như vậy đó. Thông tin Đức Phật nói nay vui thì đời sau vui, nay buồn đời sau buồn đó. Cái quá khứ nó đi cho mình. Nếu mà mình đã là muốn tìm hiểu một cái gì đó thì Phật tử sẽ biết rằng nếu mà mình phủ định á ha, Phật tử mà phủ định quá khứ á, người ta nói một câu rất quan trọng là khi nào mình phủ định quá khứ á, thì nếu mà anh phủ định quá khứ á, thì tương lai nó sẽ nã đại bác vào hiện tại. Tức là mình phủ định quá khứ mà để mình lập một cái câu chuyện gì, mình nói rằng quá khứ không có, để mình tin rằng tương lai mình tu cho tốt á, mà mai mốt tôi tu á, cái bây giờ thì không sao, tôi nói thôi, cái mai mốt tôi tu á, thì như vậy là mình phủ định, mình biết rằng tương lai nó sẽ trả lời cho cái lời nói hôm nay, và thiệt ra mình tu cũng không được. Ý là vậy đó. Có nghĩa là mình phải biết dập tắt nó từ ngay trong cái chủng tử của nó. Và cái bài bản như sư nói nãy thì Phật tử biết là thiền sư Ha Quyên cũng giống như tương tự như thế này. Tức là lần thứ nhất cũng thế à, lần thứ hai cũng thế à, và lần thứ ba cũng thế à. Tức là chỉ một tâm. Một tâm tức là chẳng những là người ta nói xấu mình, mất danh dự, không sao. Người ta đưa con mình nuôi, không sao. Người ta đòi con lại, cũng không sao. Ba giai đoạn đều không sao. Thì vậy mới gọi là thiền sư. Do đó cái chỗ mà nên cho Phật tử biết á,